chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 10, tháng của những cơn mưa phùn kết hợp với gió đầu mùa, báo hiệu những đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay đã đến. Tháng 10 vốn được xem là tháng của nhớ nhung, tháng của những ưu tư muộn phiền. Dạo bước xuống phố, bỗng cơn mưa chiều ập xuống, lòng ta bỗng có chút bâng khuâng. Bao nhiêu cảm xúc một thời nhung nhớ ùa về. Đặc biệt với các bạn sinh viên, những cơn gió nhẹ của tháng 10 mang đến không gian bình yên lắng đọng, gợi nhớ bao kỷ niệm. Vâng, tháng 10 cũng khiến bao trái tim xao xuyến và tạm gác lại những cảm giác lãng mạn của tháng 10. Chúng ta hãy cùng quay trở lại những hoạt động sôi động của các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Tối 11 tháng 10, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức thành công lễ hội âm nhạc chào tân sinh viên K17. Lễ hội được xây dựng theo phong cách vô cùng trẻ trung, hiện đại và gần gũi, quy tụ nhiều các ca sĩ, vũ đoàn nổi tiếng tham gia biểu diễn. Điểm mới trong lễ hội âm nhạc năm nay là sự xuất hiện của ảo thuật gia Lê Anh Dũng cùng sự tham gia biểu diễn của DJ Trâm Anh. Lễ hội âm nhạc chào tân sinh viên K17 đã thu hút hàng nghìn bạn sinh viên và khán giả tham dự cổ vũ.
Tối ngày 11 tháng 10, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2018. Thông suốt chương trình, sinh viên nhà trường đã được theo dõi các phóng sự an toàn giao thông tại tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực gần các trường đại học, các tiểu phẩm, sân khấu hóa hấp dẫn. Ngoài ra, các bạn còn được tham gia cùng với ban tổ chức tìm hiểu câu hỏi về luật an toàn giao thông, trong phần trả lời bộ 50 câu hỏi rất bổ ích cho việc tham gia giao thông đúng quy định và đúng pháp luật.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường, trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị khoa học đào tạo liên tục và triển lãm răng hàm mặt lần thứ 3 với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt toàn quốc. Đến tham gia hội nghị là 15 đoàn đại biểu từ các viện và đơn vị đào tạo răng hàm mặt trong cả nước, cùng với các nha sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong và ngoài tỉnh. Hội nghị đã cập nhật những xu thế mới của ngành nha hiện nay cùng với những kỹ thuật hiện đại, giúp các bác sĩ trải nghiệm những phương pháp và hệ thống máy điều trị mới trong các lớp thực hành.
Ngày 13 tháng 10 tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm, lễ khai mạc giải bóng đá truyền thống năm học 2018-2019 được diễn ra. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng 52 năm ngày truyền thống của nhà trường, 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2018 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Giải đấu năm nay quy tụ 24 đội, 11 đội nam và 13 đội nữ đến từ 13 đơn vị, thi đấu theo thể thức chia bảng, đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn các đội nhất nhì của bảng để thi đấu vòng tiếp theo. Giải được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đây là giải thể thao được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ phong trào rèn luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn trường, tăng cường sự giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các khóa sinh viên, các khoa và bộ môn, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các cấp.
Ngày 14 tháng 10, tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đăng cai tổ chức vòng 2 hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018, cụm miền núi Đông Bắc Bộ. Hội thi do Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động tổ chức từ ngày 8 tháng 9 năm 2018 cho các đối tượng học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc với hai bảng thi là bảng học sinh và bảng sinh viên. Trải qua 4 tuần thi vòng 1, vòng trực tuyến, tỉnh Thái Nguyên có trên 25.000 thí sinh tham gia dự thi, xếp vị trí thứ 4 toàn quốc. Kết thúc vòng 1, 100 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tham gia vòng 2. Căn cứ kết quả các thí sinh, cụm miền núi Đông Bắc Bộ có 28 thí sinh đủ điều kiện tham gia, trong đó tỉnh Thái Nguyên chiếm số lượng đông nhất với 23 thí sinh, gồm 13 học sinh, 15 sinh viên.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới về mọi mặt. Điều đó đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều lĩnh vực nói chung, ngành giáo dục và đào tạo nói riêng. việc giao lưu hợp tác quốc tế đòi hỏi cần có sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các quốc gia, mà rào cản ngôn ngữ là một trong những khó khăn hàng đầu, đặt ra vấn đề quan trọng cần thiết phải thông thạo ngoại ngữ. Đối với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là các em học sinh sinh viên, những thế hệ tương lai của đất nước, việc học ngoại ngữ lại càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe một số ý kiến của một số bạn sinh viên về việc học ngoại ngữ và tầm quan trọng của ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi lại được.
Theo em nghĩ thì khó hay dễ là phụ thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Nếu mà thật sự đặt mục tiêu rõ ràng và chăm chỉ thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và tiếng Anh cũng như vậy. Tiếng Anh có vai trò vô cùng quan trọng trong thời kỳ hiện nay, đặc biệt là trong giai đoạn đi lên thời đại công nghệ 4.0 của Việt Nam. Và em thường dành khoảng 1-2 tiếng để học tiếng Anh, phần lớn là tùy thuộc vào thời gian rảnh sau khi làm bài tập của các môn chuyên ngành.
Theo em thì học tiếng Anh không khó, mình chỉ cần luyện tập chăm chỉ mỗi ngày. Mỗi ngày thì em dành khoảng 30 phút để học tiếng Anh. Bởi vì nếu tập trung quá nhiều thời gian vào một thứ thì sẽ gây ra cảm giác nhàm chán. Và về phương pháp học thì hiện nay thì có rất nhiều phương pháp, nhưng với em thì em học tiếng Anh qua online, như là chơi game online này, xem những bộ phim tiếng Anh hoặc là nghe nhạc bằng tiếng Anh.
Học tiếng Anh là cả một quá trình dài tích lũy kiến thức. Nếu chúng ta đủ kiên trì, chăm chỉ cũng như có phương pháp học tập thật là hiệu quả, phù hợp thì tiếng Anh thực sự không khó như mọi người vẫn nghĩ. Trong thời đại hội nhập và phát triển ngày nay thì tiếng Anh có một vai trò quan trọng và thiết yếu, nó mở ra một cánh cửa tri thức mới. Giỏi tiếng Anh không còn là một lợi thế mà trở thành một yêu cầu bắt buộc để giúp con người có thể hội nhập và phát triển. Một ngày thì em dành ra 2 tiếng hơn hoặc kém để học môn học này.
Từ những ý kiến trên của các bạn có thể thấy, sinh viên không ngại học tiếng Anh nhưng để áp dụng trong giao tiếp, trong công việc không hề đơn giản. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Lưu Hùng, Phó trưởng khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Ông Hùng cho biết, trên thực tế, việc thông thạo ngoại ngữ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại, các nền văn hóa đa dạng và những tiến bộ trên thế giới. Không những thế, việc học ngoại ngữ còn giúp sinh viên tiếp nhận, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, tạo tinh thần năng động và tự tin hơn trong giao tiếp, cải thiện tầm nhìn và bắt kịp xu hướng của thời đại.
Thưa ông, hiện nay tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngoại ngữ khá phổ biến, được đông đảo các bạn sinh viên chọn lựa để học, không chỉ đáp ứng chương trình đào tạo theo ngành học đã chọn mà còn học để phục vụ giao tiếp công việc. Tuy nhiên trên thực tế thì theo suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, học ngoại ngữ không hề đơn giản. Vậy thì ông nghĩ sao về suy nghĩ này của các bạn?
Từ thời sinh viên cách đây gần 20 năm, tôi và các bạn học ngoại ngữ nói chung hay gọi môn ngoại ngữ là môn ngại nghĩ. Và đấy là cái nói vui về môn học khác lạ so với các môn học khác. Vì thời điểm đó, chỉ trong các buổi học ngoại ngữ, tiếng mẹ đẻ bị ít hoặc không được sử dụng. Và quay trở lại suy nghĩ của các bạn trẻ về việc học ngoại ngữ không hề đơn giản. Đúng vậy, không đơn giản. Nó không giống bản năng hay những phản xạ tự nhiên mà chúng ta có được ngay từ khi sinh ra. Nhưng các môn học khác cũng vậy. Việc học không đơn giản trong buổi đầu và ngay cả sau này, khi người học chưa xác định được mục tiêu, phương pháp hoặc chưa có môi trường và dành thời gian phù hợp cho nó. Tôi có một câu hỏi cho các bạn trẻ đang có suy nghĩ rằng học ngoại ngữ không đơn giản. Các bạn có biết rằng số lượng người Việt Nam đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài cũng như số lượng người Việt Nam làm việc tại các công ty nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài cũng không ngừng tăng lên hàng năm. Và theo thống kê cuối năm 2017 của UNESCO, Việt Nam có khoảng 64.000 người đang theo đuổi các chương trình đại học và sau đại học ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài yếu tố về năng lực tài chính thì suy nghĩ học ngoại ngữ đơn giản đã có phần tạo ra con số trên.
Vậy thì theo ông, sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên đang theo học tại Đại học Thái Nguyên nói riêng đang gặp phải những cái rào cản hạn chế nào trong việc tiếp cận và học ngoại ngữ?
Theo tôi, sinh viên hiện nay đang gặp phải một số rào cản và hạn chế chính sau. Thứ nhất là sự thiếu tự tin, sợ sai nên thiên nhiều về các kỹ năng thụ động như nghe và đọc và bỏ qua các kỹ năng sản sinh như nói và viết. Nói chung, sinh viên Việt Nam được cho rằng có kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tương đối chắc, nhưng do sự thiếu tự tin, ngại ngùng, sợ sai nên gặp hạn chế trong cách thể hiện. Nguyên chính là do chưa có sự rèn luyện phù hợp và chưa có môi trường để trau dồi, thực hành và thể hiện. Cái hạn chế thứ hai là ngại giao tiếp, ngại thể hiện dẫn đến không có phản xạ hoặc phản xạ chậm. Và hạn chế thứ ba là do hầu hết các chương trình đào tạo ngoại ngữ hiện nay nặng về kiểm tra, thi cử, thành tích trên giấy tờ. Người học được định hướng và chú trọng quá nhiều vào việc luyện thi hơn là phát triển năng lực. Rất nhiều học sinh ở phổ thông và thậm chí nhiều sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học có kết quả học tập rất cao và đạt chuẩn đầu ra. Nhưng thực tế, các đơn vị tiếp nhận sau lại phải đào tạo lại. Và rào cản lớn nhất ở đây là chính là mục đích và thái độ của người học. Nhiều người học theo hình thức là chống chế, học cho có do bị ép buộc hoặc chưa xác định được mục đích rõ ràng. Đơn cử như sinh viên hiện nay, mục đích của rất nhiều em là học để thoát liệt và qua môn học. Và khi qua môn học đó rồi thì các em coi như đã bỏ qua được một gánh nặng và quên luôn việc ôn luyện thực hành ngoại ngữ. Vì vậy, nó càng tăng lên độ khó cho học ngoại ngữ.
Vâng, đó là thực trạng đáng lo ngại bởi hiện nay mặc dù được đầu tư thời gian, tiền bạc nhưng vẫn có nhiều học sinh, sinh viên chưa thực sự thành thạo ngoại ngữ. Và điều này thì đã gây rất nhiều khó khăn cho các bạn khi học tập, làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Trung, đặc biệt là khi giao tiếp với người nước ngoài. Vậy để khắc phục những hạn chế này thì hiện nay tại Thái Nguyên, công tác bồi dưỡng, đào tạo, liên kết, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt là các bạn sinh viên được thực hiện như thế nào và cái việc đổi mới trong giáo dục, giảng dạy đối với bộ môn này ra sao thưa ông?
Để khắc phục được các hạn chế trên thì các cơ sở đào tạo cần chú trọng vào cái việc sau. Thứ nhất là phải kết hợp giảng dạy lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính thông qua sự hướng dẫn, định hướng và giám sát của giảng viên. Cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và thực hành và đảm bảo yêu cầu học mọi lúc, mọi nơi và phát triển ý thức và năng lực tự học cho người học. Điểm thứ hai là tích cực mời giảng viên chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy nghiên cứu để tăng cường trao đổi giao lưu với giảng viên trong nước và tạo sức bật cho sinh viên, giúp sinh viên vượt qua rào cản ngôn ngữ và tạo tình huống phải sử dụng ngôn ngữ, phải nói, phải giao tiếp. Và cái thứ ba đó là cần tăng cường tuyển và tiếp nhận sinh viên, thực tập sinh và tình nguyện viên nước ngoài nhằm tạo ra môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ để sinh viên có nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, phát triển, hoàn thiện năng lực ngôn ngữ. Và điểm thứ tư đó là bổ sung vào chương trình học thông qua dự án, mà có đó các em được tự do sáng tạo, được tự do sử dụng ngôn ngữ trong môi trường thực tế, ngoài lớp học.
Trong tình hình hiện nay, thực tế để có một công việc như mong muốn ở tất cả mọi lĩnh vực thì không thể thiếu một trong những điều kiện tiên quyết, đó là phải có vốn ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh là ngoại ngữ phổ thông. Tuy nhiên có nhiều bạn trẻ khi viết hoặc nghiên cứu rất tốt nhưng việc giao tiếp lại hạn chế. Vậy có giải pháp nào để cân bằng giữa việc học lý thuyết và việc thực hành trong thực tế?
Giải pháp tốt nhất là học đi đôi với hành và chú trọng phát triển toàn diện các kỹ năng. Viết và nói là hai kỹ năng sản sinh. Và theo lý thuyết, người viết tốt sẽ nói và giao tiếp tốt. Tuy nhiên, thực tế thì sự thiếu tự tin, sợ sai, ngại ngùng và sẽ hạn chế người học. Để xây dựng sự tự tin, trước hết, người học có thể thực hành, thể hiện sự giao tiếp với những người, nhóm người thân quen như người nhà, bạn bè, thầy cô giáo, hoặc đứng trước gương, ghi âm ghi hình mỗi khi thực hành và xem lại để phát hiện và khắc phục các lỗi, các hạn chế của bản thân. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia vào các khóa tập huấn về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông để tăng cường bản lĩnh và sự tự tin.
Nắm bắt được nhu cầu và sự cần thiết của việc học ngoại ngữ thì hiện nay, ngay cả các em học sinh tiểu học cũng đã được làm quen với tiếng Anh từ lớp 1 và trên thị trường thì ngày càng nhiều các trung tâm ngoại ngữ được mở ra. Vậy thì theo ông, các bạn sinh viên thì ngoài việc học tại các trung tâm ra thì những cách học nào sẽ mang lại hiệu quả nhất?
Thực tế thì người ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian, nỗ lực và tiền bạc để nghiên cứu về vấn đề gây nhiều tranh cãi này. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả rõ ràng vì gần như không thể tách rời yếu tố độ tuổi ra khỏi các yếu tố liên quan khác như môi trường học tập, động lực và chất lượng giảng dạy. Hay để trẻ em học tiếng Anh theo nhu cầu, sở thích của các em chứ không nên vì cha mẹ mong muốn, nhà trường bắt buộc. Và tất nhiên trẻ em có cơ hội tiếp xúc, làm quen với tiếng Anh sớm hơn và thường xuyên hơn sẽ có nhiều cơ hội làm chủ tiếng Anh sau này hơn. Còn với sinh viên thì thái độ học tập và tinh thần tự học, tự rèn luyện là yếu tố then chốt. Khi tham gia các chương trình của các trung tâm, không nên xem những gì họ quảng cáo, mà cần phải chú ý đội ngũ giảng viên và trình độ, năng lực, chương trình đào tạo, môi trường và các hoạt động liên quan. Và điều không thể thiếu là năng lực và đánh giá của người học trước đó, những người đã tham gia những khóa học trước đây về chất lượng của chương trình và của trung tâm. Và để học ngoại ngữ đơn giản, bên cạnh các yêu cầu và yếu tố cần thiết khác, người học cần có 3 điều kiện chính sau đây. Thứ nhất, người học cần xác định rõ mục đích học ngoại ngữ. Điều kiện thứ hai là người học cần dành thời gian học tập và rèn luyện phù hợp. Bên cạnh đó, người học cần đa dạng hóa hình thức học và rèn luyện. Điều kiện thứ ba, người học cần có môi trường tốt, học tốt rồi mà không có môi trường, điều kiện tốt để rèn luyện, thực hành kiến thức, kỹ năng, phản xạ sẽ dần mai một.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Xin được cảm ơn chương trình và chúc các bạn học ngoại ngữ xác định được mục tiêu rõ ràng, tìm và tạo ra môi trường và điều kiện rèn luyện, thực hành ngoại ngữ và chủ động, tích cực vượt qua các rào cản để lấy được sự tự tin của bản thân.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 10 năm 2018.